Trong bối cảnh các nhà báo và blogger tự do của Việt Nam bị bắt giữ vì lên tiếng chỉ trích chính quyền, Bộ Thông tin và Truyền thông lại nhắc nhở các phóng viên của Việt Nam phải thận trọng khi đưa tin về vấn đề nhân quyền. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo của Bộ Thông tin và Truyền thông đã cảnh báo các phóng viên và nhà báo trong một hội nghị ở Hà Nội ngày 26 tháng 10 phải thận trọng khi đặt bút viết về nhân quyền. Truyền thông trong nước trích lời ông Bảo nói như vậy tại một buổi họp cung cấp thông tin về công tác nhân quyền cho báo chí. Trong tháng trước, cũng tại một cuộc họp định kỳ tương tự, ông Bảo đã lưu ý những người làm báo ở Việt Nam phải tỉnh táo khi đưa tin về những vấn đề nhân quyền và không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các nhà báo độc lập, chính quyền cũng đang dùng báo chí như một công cụ để phát triển quyền lực. Nhà báo độc lập và nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang cho rằng vụ đưa tin về nước mắm chứa arsen gần đây của truyền thông là một ví dụ.
Có những cái xe nó lợi dụng báo chí, nó đánh vào xe khác, dùng báo chí như là công cụ để nó gửi, họ dò dỉ tin, họ xin tin ra ngoài để cho báo chí đánh nhau. Họ cũng chủ động mượn truyền thông xã hội, trên mạng xã hội, mượn xã hội thành như là công cụ để họ.
Trong khi việc tiếp cận và khai thác thông tin về nhân quyền ở Việt Nam được cho là rất khó khăn khi các cơ quan chức năng thường tránh né nói về vấn đề này, thì những nhà báo độc lập và blogger lại bị chính quyền bắt giữ khi đăng tải những chỉ trích về sự điều hành của chính phủ đối với nhiều vấn đề trong xã hội. Theo điều tra của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo có trụ sở ở New York, chính phủ Việt Nam đã bắt giữ 6 người từ năm 2009 vì bị quy tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong đó nổi bật là các nhà báo độc lập Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Hữu Vinh, hay còn gọi là anh Ba Sam. Với sự phổ biến của các trang mạng xã hội, báo chí dân sự được gọi là lề trái đang phát triển mạnh mẽ và trở thành nơi tìm kiếm thông tin đa chiều mà truyền thông nhà nước không cung cấp cho độc giả. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bảo, dân chúng vẫn tin báo chí chính thống hơn là mạng xã hội, nhưng cũng khuyến cáo rằng báo chí lề phải sẽ mất đi sự độc tôn này nếu để mạng xã hội đưa tin nhanh nhạy hơn. Nhưng theo nhận xét của nhà báo độc lập Đoan Trang, báo chí chính thống là nơi để sản xuất tin tức, còn mạng xã hội là nơi để bình luận, mở rộng bình luận, truyền bá và giám sát tin tức. Và xu hướng này sẽ không sớm thay đổi bởi sự khó khăn trong tiếp cận thông tin của các nhà báo công dân.
Hiện giờ đấy là cái cửa chốt cuối cùng của Đảng Cộng sản, tức là họ liên tục bưng bít thông tin, họ không cho báo chí và càng không cho mạng xã hội tiếp cận. Nhà báo đã tiếp cận thông tin đã khó rồi, lâu rồi còn khó hơn nữa, cho nên là các nhà báo công dân và mạng xã hội gặp những khó khăn lớn trong việc tiếp cận thông tin. Nhưng trước mắt trong những năm tới, ông nghĩ rằng là độc giả, khán giả, khán giả vẫn có thể dựa vào báo chí.
Với nỗ lực trấn an các nhà báo về sự nới lỏng hơn trong việc cung cấp thông tin, tại cuộc họp ngày 26 tháng 10, Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các cơ quan chức năng phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Trong cuộc họp tương tự vào tháng 9, Phó Vụ trưởng của Bộ Ngoại giao Hoàng Thanh Nga được Infonet trích lời nói vấn đề nhân quyền ở Việt Nam bị nhìn nhận ở khía cạnh xấu và cần được nhìn ở góc độ rộng mở hơn.
Lại xảy ra cá chết hàng loạt ở một hồ lớn của Hà Nội. Các trang tin tức điện tử Việt Nam hôm 27 tháng 10 cho hay hàng tấn cá to đã chết ở hồ Linh Đàm, xác cá dạt vào bờ dài cả cây số, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Linh Đàm là hồ điều hòa rộng khoảng 74 hectare ở phía nam các quận nội thành. Tin cho hay, trong ngày 27 tháng 10, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan môi trường và cảnh sát để xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết. Mặc dù số lượng cá chết nhỏ hơn nhiều so với khoảng 200 tấn cá chết ở Hồ Tây hồi đầu tháng này, song việc cá chết hàng loạt liên tiếp xảy ra ở các hồ lớn của Hà Nội đã làm cho nhiều người lo lắng. Cho đến nay, nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân vụ cá chết kỷ lục ở Hồ Tây, hồ lớn nhất ở Hà Nội với diện tích 500 hectare. Nhận định về việc cá chết nhiều bất thường trong năm nay ở thủ đô của Việt Nam, ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội nói với VOA.
Năm nay đặc biệt là nhiều bởi vì có thể là do cái sự tích tụ của ô nhiễm nhiều năm. Bây giờ là đến cái lúc nó nhiều đến cái mức mà bị phân hủy nên là nó hút cái oxy có thành phần trong nước ấy. Và đã không có oxy, thiếu oxy đột ngột như vậy thì dẫn đến cá chết. Thứ hai nữa là cá chết còn phụ thuộc vào thời tiết, biến đổi khí hậu và khi mà điều kiện cho phép đủ và cần những lượng tảo ở trong các hồ đấy, khi mà tảo nó phát triển và đến khi nó chết cũng sẽ rất nhanh và nó sử dụng một lượng oxy rất là lớn, trong 1 mg có thể hàng triệu tế bào đấy.
Phó giáo sư tiến sĩ Trương Mạnh Tiến cũng lưu ý đến yếu tố con người liên quan đến tình trạng ô nhiễm các hồ. Ông chỉ ra một số tác động của con người.
Đây là ô nhiễm mà do chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt của các hộ dân ở quanh đó chưa được xử lý một cách triệt để đủ tiêu chuẩn để có thể xả vào hồ. Tóm lại là xả nước thải bẩn. Thứ hai, các nhà hàng, khách sạn cũng chưa xử lý cái nước thải một cách đầy đủ, cũng xả thải vào thì nó gây ra ô nhiễm trong suốt nhiều năm. Chính quyền thì bây giờ là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đấy, đang rất là nỗ lực và trực tiếp là ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đã vào cuộc và hiện nay đang đưa cái chương trình bảo vệ hồ Hà Nội lên như là một trong những ưu tiên đầu tiên.
Với việc nhà chức trách giờ đây có nhận thức cao hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ các hồ ở thủ đô của Việt Nam, ông Tiến cho biết Hà Nội đang hình thành một dự án để đưa Hồ Tây thành một di sản tự nhiên. Ngoài ra, vị chủ tịch câu lạc bộ Hồ Hà Nội nói các cộng đồng và doanh nghiệp sẽ được vận động tham gia vào công tác bảo vệ hồ. Ông Tiến bày tỏ tin tưởng rằng việc các doanh nghiệp nhận xử lý các hồ sẽ có hiệu quả khác với cách làm lâu nay vì họ có nguồn lực. Chủ tịch câu lạc bộ Hồ Hà Nội cũng đánh giá cao sự quan tâm và tham gia tích cực đều đặn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trong công tác bảo vệ Hồ Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Tiến cho rằng Hoa Kỳ có những bài học tốt về quản lý trong lĩnh vực này và Việt Nam đang hướng tới việc xây dựng luật kiểm soát ô nhiễm nước có hình dáng như luật nước sạch năm 1972 của Hoa Kỳ.
Vụ 600 tù nhân trốn trại cai nghiện tập thể gần đây là vụ vượt ngục tập thể thứ tư ở Việt Nam trong vòng 2 năm qua. Nguyên nhân được truyền thông trong nước đưa tin là do các trại cai nghiện bị quá tải. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch có trụ sở ở New York, các trung tâm này không có các phương pháp cải tạo hợp lý cho những người nghiện bị giam giữ. Trong vụ trốn trại tập thể mới nhất diễn ra hôm 23 tháng 10, 600 học viên cai nghiện đã chạy khỏi trung tâm cai nghiện Đồng Nai. Nhà chức trách bắt được 300 người và cảnh sát vẫn tiếp tục truy tìm số còn lại. Gần 1.500 người cũng đã trốn trại tập thể trong 3 lần trước đó ở Hải Phòng và Bà Rịa Vũng Tàu. Mặc dù truyền thông trong nước đưa tin trung tâm cai nghiện Đồng Nai bị quá tải vì phải chứa gấp đôi số lượng người cho phép, nhưng báo cáo của Human Rights Watch nhận định điều kiện trong các trại cải tạo ở Việt Nam không phù hợp với mục đích cải tạo. Theo ghi nhận của tổ chức này, từ lời kể của các phạm nhân đã từng qua trại cải tạo, họ phải ở trong trại ít nhất 5 năm và bị đánh đập hoặc bị biệt giam nếu không tuân lệnh. Không ai trong số họ nói họ đã qua một cuộc điều trị mang tính khoa học và y học để bỏ thói nghiện thuốc. Ông Richard Pierce House, nhà nghiên cứu cao cấp của Human Rights Watch, nói trên trang web của tổ chức này rằng những người nghiện bị giam trong trại phải làm việc 8 tiếng một ngày trong suốt 5 năm, công việc chủ yếu là bóc vỏ hạt điều. Họ nói với Human Rights Watch rằng nếu họ không bóc đủ 5 kg hạt điều một ngày thì sẽ bị đánh đập. Human Rights Watch cho rằng ép buộc lao động không phải là phương pháp điều trị cai nghiện. VOA tiếng Việt đã không thể liên lạc được với ông Pierce House để tìm hiểu thêm về cuộc nghiên cứu này. Liên Hiệp Quốc năm 2012 đã kêu gọi Việt Nam và các quốc gia khác đóng cửa các trại cai nghiện và nên cho người nghiện sự tiếp cận tự nguyện các chương trình điều trị tại địa phương. Nhưng các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam vẫn tiếp tục giam giữ người nghiện và cải tạo họ bằng lao động ép buộc. Theo báo cáo của chương trình HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc, ước tính có khoảng 450.000 người bị giam giữ tại các trại cải tạo ở các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc. Theo báo cáo này, hơn 20.000 người, bao gồm cả trẻ em, đang bị cải tạo trong các trại ở Việt Nam. Liên Hợp Quốc nói phải chấm dứt việc giam giữ và trừng trị người nghiện dưới cái tên cai nghiện. Liên Hợp Quốc nói hình thức cai nghiện đó vi phạm luật nhân đạo và quyền của những người bị nghiện.